Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị từ chương 249 trở đi của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 249, ngày 13 tháng 8 năm 1982, dụng cụ của lòng thương xót.
Các con yêu dấu, mẹ nhìn xem các con mà lòng đầy thương xót. Mẹ là mẹ của thương xót, của tình yêu cao đẹp và cậy trông thánh thiện. Trái tim vẹn sạch mẹ đang bồn chồn lo âu vì các con. Bao nguy hiểm đang đe dọa các con. Bao cạm bẫy kẻ thù răng ra để bắt các con.
Vào lúc nó đang thắng thế đầy quyền lực này, nhiều con cái mẹ thật lâm nguy, bị hư mất đời đời.
Các con hãy xem hoàn cảnh của các con hôm nay trầm trọng thế nào. Nhân loại đang nổi loạn chống lại Thiên Chúa tình yêu và tiến bước trên con đường hận thù và tội lỗi. Người ta đang cổ võ cho tội lỗi bằng các phương tiện truyền thông, coi tội lỗi như một điều thiện.
Các con đang sống trong bầu không khí độc hại và trụy lạc, nên rất khó trung thành với giới răn Chúa, đấng dẫn đưa các con trên con đường yêu thương, xa lánh tội lỗi, sống trong ân sủng và thánh thiện.
Như thế, mỗi ngày số con cái nghèo khó của mẹ, để tính kiêu căng phóng túng, ghen ghét và dâm ô lôi cuốn càng gia tăng. Nạn nhân thường tình nhất, vô tội nhất lại là những người trẻ. Họ có số phận hầm hiu là phải sống vào thời đại mà thế giới đã nên tồi tệ hơn thời lụt hồng thủy. Đó là lý do tại sao mẹ càng cảm thấy nhân từ thương xót đối với những con cái thanh thiếu niên của mẹ, và tại sao mẹ gieo vào đời họ những lời tin tưởng và cứu rỗi. Mẹ mở linh hồn họ để họ khao khát điều thiện, cho lòng họ nếm thử tình yêu chân thật và sự hiến thân. Mẹ chữa họ khỏi nhiều vết thương trong khi kêu gọi những người lành thánh giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện, gương tốt và sự đền tội.
Các con yêu dấu, nếu các con chịu đau khổ và cầu nguyện với mẹ, mỗi ngày các con sẽ có thể đưa nhiều linh hồn tiến trên con đường dẫn tới thiên đàng. Bởi thế hôm nay, các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con hãy nên những dụng cụ của lòng thương xót mẹ.
Biết bao linh hồn xa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho, như mẹ đã nói với Jacinta, Francisco và Lucia khi hiện ra ở Fatima.
Hôm nay, mẹ nói với các con có thể cứu được bao linh hồn khỏi xa hỏa ngục và dẫn lên thiên đàng nếu mỗi ngày với mẹ các con cầu nguyện và hy sinh cho họ, và nhất là vì công cuộc cứu rỗi thương xót của mẹ và của các con mà trái tim mẹ sẽ đoạt được chiến thắng. Chương 250, Nimeguè, Hòa Lan, ngày 8 tháng 9 năm 1982, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Hòa Lan sẽ được cứu vãn.
Các con yêu dấu, các con hãy quây quần chung quanh nôi mẹ hài nhi. Mẹ sẽ giúp các con thấu hiểu bí mật của sự nhỏ bé và thơ ấu thiêng liêng.
Mẹ sẽ dạy các con sống khiêm tốn và tin tưởng. Mẹ sẽ lãnh ơn khôn ngoan của con tim và lòng trong sạch cho các con. Hôm nay, trời đất đầy hân hoan kỷ niệm ngày mẹ sinh ra.
Các con cũng hãy chia sẻ niềm vui nội tâm sâu xa đó. Hôm nay mẹ chúc lành cho tất cả các con là những người đang kết thành triều thiên tình yêu, trong sạch và tin cậy thơm tho chung quanh nôi mẹ. Các con đang sống những ngày khó khăn rối loạn, nhân loại càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa, lòng họ khép kín vì giá lạnh ích kỷ và hận thù.
Thế giới các con đang sống đã trở nên sa mạc khô cằn giá lạnh, nhưng trên thế giới này, trái tim hiền mẫu mẹ vẫn đập những nhịp yêu thương mọi người và luôn luôn làm mưa hoa hồng ơn thánh và thương xót xuống trái đất. Nhờ vậy, mẹ có thể mở lòng nhiều con cái khô khan của mẹ đến tình yêu.
Chính với các con mà mẹ có thể thực hiện chương trình tình yêu và cứu rỗi Chúa Ba Ngôi đã trao phó cho mẹ. Các con sẽ thấy nhân loại đáng thương này lại được tái sinh, lại được hoàn toàn trở về với Thiên Chúa phần rỗi.
Hôm nay, con đang tĩnh tâm tiệc ly với các con cái yêu dấu của mẹ trong phần đất mà kẻ thù đã bắt đầu tấn công vũ bão này. Tại đây, con thấy giáo hội quá bị nhục mạ và thương tích vì nhiều con cái đáng thương của mẹ đang đi lạc đường mất hướng. Hiện nay, hình như đối thủ đang ca bài ca chiến thắng trong quốc gia này. Nhưng cũng chính tại đây, mẹ đã bắt đầu phản công một cách quyết liệt.
Để đạt mục đích đó, mẹ đang sử dụng tất cả những con cái của mẹ, những người đã thưa xin vâng với mẹ. Chính bằng sự nhỏ bé, mẹ sẽ chiến thắng sức mạnh của kẻ cả. Bằng sự khiêm tốn, mẹ sẽ đánh bại tính kiêu căng. Bằng ngoan ngoãn, mẹ sẽ thống trị sự phản loạn và các con sẽ cảm thấy sự hiện diện của mẹ hơn nữa.
Chương 251, Ba Lê Pháp Quốc, ngày 15 tháng 9 năm 1982, lễ Đức Mẹ Bảy Sự, sức mạnh lớn lao của sự đền bù.
Hôm nay, mẹ thương yêu ghé xuống những nỗi đau đớn và thương tích của tất cả con cái mẹ. Mẹ là mẹ sầu bi của các con. Nhiệm vụ của mẹ ràng buộc mẹ với các con một cách chặt chẽ và cá biệt, cũng như niềm vui của các con. Tăng thêm niềm vui cho mẹ, thì mọi đau khổ của các con cũng gây đau khổ mới cho trái tim mẹ. Hôm nay, mẹ nhìn thấy tất cả các con đang bị đè bẹp dưới sức nặng khôn tả của đau khổ. Các con hãy coi nếu có đau khổ nào lớn lao bằng đau khổ của mẹ.
Trong một thế giới đang bị ích kỷ và kiêu căng thống trị, thì đa số nạn nhân là những người vô tội. Ngày nay, hàng triệu thai nhi đang bị giết ngay từ khi còn trong lòng mẹ, vì tội phá thai đã được thừa nhận khắp nơi.
Tại sao có sự độc ác đến thế? Tại sao thế giới ngày nay vô nhân đạo đến thế? Mỗi ngày, máu những thai nhi vô tội hằng kêu xin Thiên Chúa oán phạt và gây cho trái tim mẹ những vết trọng thương.
Những thiếu nhi khi mới vào đời thì đã được giới thiệu những cách lỗi luật Chúa như một giá trị. Những người trẻ đang bị mất hướng đi và bị lừa dối, gia đình phải than khóc vì tổ ấm bị tan vỡ. Vô vàn con cái đáng thương của mẹ đang chạy trên đường tội lỗi và hư mất. Các con hãy xem có sự đau khổ nào lớn lao bằng đau khổ của mẹ.
Nhất là hôm nay, mẹ đang lo âu nhìn đến giáo hội mà Chúa Giêsu đã phú thác cho mẹ săn sóc cách riêng. Mẹ thấy giáo hội đang bị tội lỗi xúc phạm, bị rạn vỡ trong sự hiệp nhất, bị tục hóa vì những tội phạm thánh và lu mờ trong chân lý.
Ngày nay có biết bao chủ chăn đã không bảo vệ đoàn chiên mà Chúa Giêsu đã trao phó cho họ. Một số đã câm lặng khi phải can đảm nói lên để bênh vực chân lý, kết án những sai lầm cũng như tội lỗi. Họ nhân nhượng để tránh nguy cơ, hòa giải với hy vọng duy trì được những đặc ân. Vì thế mà sự sai lầm đang lan rộng dưới những hình thức mập mờ và tội lỗi không được sửa chữa. Bằng một cuộc bỏ đạo tiệm tiến, người ta đang xa lìa Chúa Giêsu và phúc âm của người.
Ngày nay, cần phải có sức mạnh vô song của lời cầu nguyện, cần phải dâng những chuỗi dài đau khổ đền bù lên Chúa. Vì thế mẹ kêu gọi các con, những con cái yêu dấu của mẹ và tất cả những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy liên kết với sự đau khổ của mẹ để hoàn thành những gì còn thiếu trong hồi thương khó của Chúa Giêsu.
Chương 252, Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1982, mẹ là bình minh.
Trong biển giông tố bồng bềnh, tất cả các con hãy chạy vào ẩn náu trong trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ đã từ trời xuống ban cho các con một neo phần rỗi. Các con hãy bám chặt vào đó và đó là neo mà tình yêu thương xót mẹ đã chuẩn bị cho các con.
Hỡi con cái mẹ, các con hãy chạy đến cùng mẹ, vì chưa bao giờ như ngày nay các con đang bị giá lạnh tội lỗi, giông tố hận thù, phản loạn chống lại cùng Thiên Chúa, cũng như lề luật người, tai họa của nền luân lý tháo thứ, nguy hiểm chiến tranh, sự tàn phá và đói kém đe dọa đến thế.
Trong thế giới đã tồi tệ hơn thời lụt hồng thủy này, quả thực các con đang rất lâm nguy, bị lạc lối vì tội lỗi, bất trung đời này và trầm luân đời sau.
Thực sự, mỗi ngày biết bao linh hồn đã sa hỏa ngục vì không chấp nhận lời kêu gọi của mẹ. Lời kêu gọi mà mẹ cũng đã kêu gọi các con tại đây là trở về cùng Thiên Chúa bằng con đường cầu nguyện, đền tội và trở lại nội tâm.
Bởi đó, thời trừng phạt và cứu rỗi, công bằng và thương xót đã đến. Chính vì thời đại này mà mẹ đã chuẩn bị cho các con một nơi trú ẩn chắc chắn. Các con phải tập họp trong đó để được an ủi và cứu rỗi.
Nơi trú ẩn đó là trái tim vẹn sạch mẹ.
Từ trái tim mẹ, những tia sáng từ trái tim Chúa càng ngày càng phản chiếu, mãnh liệt soi sáng các con, để các con có thể tiến bước trên đường ân sủng và thánh thiện, yêu thương và nhân từ, sự thật và trung tín.
Nếu thế giới đã bị tội lỗi tối tăm xâm nhập, thì những tia sáng đó sẽ như sương mai hối thúc thế giới mở ra để chào đón giờ ngọ của buổi canh tân sáng láng. Toàn thể tạo vật sẽ được hưởng một thời đại mới được mong đợi từ lâu, đó là thời đại vinh quang trọn vẹn của Thiên Chúa.
Nếu vì yếu tố nhân loại, giáo hội có bị lu mờ và bị thương tích, thì những tia sáng mẹ chiếu xuống sẽ soi sáng cho giáo hội để giáo hội am hiểu phúc âm Chúa Giêsu, trung thành gìn giữ kho tàng đức tin, kho tàng đã chỉ được trao phó cho một mình giáo hội, và để giáo hội làm chứng trọn vẹn cho sự hiệp nhất và thánh thiện của mình.
Mẹ là bình minh báo trước ngày mới.
Ánh sáng mà mẹ đang chiếu soi trong đêm tối đang bao phủ thế giới, đó là các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, những con cái đã hoàn toàn tín thác cho mẹ, nghe mẹ và theo mẹ. Các con hãy lớn lên trong lời cầu nguyện, lòng khiêm tốn, chịu đau khổ và niềm cậy tin.
Không bao lâu nữa, các con sẽ thấy ngày vĩ đại của Chúa đã được chuẩn bị bằng bao đau khổ và nước mắt, bao yêu thương và hy vọng, bao cầu nguyện và khốn khó khôn lường. Từ Covada Iria, nhân ngày kỷ niệm lần thứ 65 mẹ hiện ra lần cuối cùng, có phép lạ mặt trời chứng thực, mẹ chúc lành cho hết thảy các con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 253, Roma ngày 20 tháng 11 năm 1982. Vâng lời thanh sạch và khó nghèo.
Các con hãy sống trong tình mẫu từ ưu ái mẹ để đáp lại lời kêu gọi của mẹ là cầu nguyện và tin cậy. Các con yêu dấu, mỗi ngày các con hãy để mẹ huấn luyện.
Mẹ muốn các con được ngoan ngoãn và vâng theo thánh ý Chúa Cha một cách hoàn toàn như Chúa Giêsu. Muốn thế, các con phải luôn luôn vâng lời giáo hội.
Nhân đức mà mẹ yêu quý hơn hết trong các con linh mục của mẹ là nhân đức vâng lời. Hôm nay, các con phải nên gương mẫu cho mọi người, hân hoan vâng lời các bề trên, nhất là Đức Thánh Cha.
Thế nhưng tại sao ngày nay, Ngài nói mà nhiều người không nghe, bàn huấn thị mà người ta không tuân giữ? Đôi khi, những người thứ nhất không vâng lời Đức Thánh Cha lại là một số giám mục và linh mục của mẹ. Như vậy, mối hiệp nhất nội bộ của giáo hội thật sự đang bị đe dọa.
Mẹ muốn các con được thanh sạch nơi trí khôn, tâm lòng và thân xác.
Có trí khôn trong sạch, các con mới thấy chân lý cách rõ ràng hơn và sẽ luôn luôn trung thành với chân lý hơn. Phúc âm Chúa Giêsu sẽ nên sáng lạn rực rỡ đối với các con.
Nhờ trái tim trong sạch, các con mới có thể hoàn toàn kết hợp một cách thân tình với Chúa Giêsu, và Người sẽ giúp các con thấu hiểu mầu nhiệm tình yêu mãnh liệt của Người. Thực sự, các con sẽ có khả năng thương yêu mọi người, và ngọn lửa tình yêu của Người sẽ thiêu đốt và biến đổi các con.
Nhờ thân xác trong sạch, các con mới thưởng thức được nỗi hân hoan khi hội ngộ với mẹ, khi càng ngày càng được thông hiệp với các thần thánh trên trời, cũng như các anh em đã đi trước. Sức mạnh của Thánh Thần sẽ biến đổi các con, giải thoát các con khỏi nhiều hạn hẹp của xác thịt. Như thế, các con sẽ chiếu rải chung quanh ánh sáng ân sủng và thánh thiện.
Chớ chi đời sống độc thân mà Chúa Giêsu mong muốn và giáo hội nhiệt liệt cổ võ vẫn được các con yêu mến, quý chuộng và tuân theo. Khi ấy, các con sẽ nên những nguồn mạch sự sống cho muôn linh hồn, kể cả anh em linh mục các con.
Các con rất yêu quý của mẹ, các con hãy can đảm, các con hãy bước theo mẹ trên đường ẩn dật và khiêm nhượng.
Mẹ muốn các con sống nghèo khó trong tinh thần và vật chất.
Chỉ như thế các con mới có thể hiểu được những nỗi lo lắng và đau khổ của nhiều người, chia sẻ mối ưu tư và đau đớn của những anh em nghèo khó hơn, những anh em không việc làm, không phương tiện sinh sống, những anh em sống ngoài lề xã hội, những anh em bị bách hại, những anh em bị khinh rẻ, trong khi họ là những kho tàng quý báu nhất đối với mẹ.
Ai gặp gỡ các con sẽ phải nhận ra sự hiện diện của mẹ đứng qua các con, vẫn vỗ về và yên ủi, giúp đỡ cả bằng vật chất, khích lệ và cứu vớt, ôm xiết và bảo vệ tất cả những con cái của mẹ.
Chương 254. Ngày 8 tháng 12 năm 1982, lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, kế hoạch của mẹ.
Mẹ là mẹ vô nhiễm các con, hỡi các con ưu ái, các con hãy để mẹ dẫn dắt hầu kế hoạch hiền mẫu của mẹ được hoàn toàn thực hiện.
Đó là một kế hoạch thù nghịch.
Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa con cái mi và con cái người nữ. Đó, Chúa đã từng nói về mẹ như thế khi quở mắng con rắn, lúc vì hành động của nó mà tội lỗi đã xuất hiện ngay từ đầu trong lịch sử loài người. Mối thù giữa mẹ và Satan, giữa người nữ và con rắn, giữa đoàn quân của mẹ và đạo quân của nó, giữa thiện và ác, giữa ân sủng và tội lỗi.
Muốn đi theo con đường của mẹ, người ta không thể thỏa hiệp với sự giữ được, vì con đường này chỉ được xây trên sự thù nghịch giữa hai thực tế đối chọi. Chúa Giêsu con mẹ là dấu chỉ của sự mâu thuẫn đó. Người đã được Chúa Cha ban cho các con để các con được rỗi hay trầm luân.
Hiện nay, các con đang sống trong thời đại tối tăm, vì bằng mọi cách người ta đang tìm cách thỏa hiệp Thiên Chúa với Satan, thiện với ác, tinh thần của Chúa Giêsu với tinh thần thế tục. Nhiều người đang lâm nguy sẽ trở nên những nạn nhân của cuộc lộn xộn phổ thông đó. Và ngay trong giáo hội của mẹ, người ta cũng đang tìm cách phổ biến tinh thần giả dối, không phải là tinh thần của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, như một cơn mây vô hình và độc hại. Tinh thần hòa giải giữa Thiên Chúa và thế tục đang lan tràn đến độ làm lời Thiên Chúa mất hết sức mạnh và không còn nghị lực loan báo tin mừng.
Đó là chương trình đấu tranh.
Được mẹ trợ giúp theo đường Chúa Giêsu đã vạch ra, các con phải chiến đấu chống lại quỷ dữ, tội lỗi, lầm lạc và bất trung.
Phải, nếu nhờ đặc ân siêu nhiên, mẹ đã thoát khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội tổ tông. Chính là vì Chúa Ba Ngôi đã đặt mẹ làm thủ lãnh trận chiến ghê sợ này, trận chiến bao gồm cả trời lẫn đất, cả thiên thần lẫn ma quỷ. Đây là một trận đại chiến liên tục không ngừng, thường vô hình và phổ thông trong thời đại này.
Trong sách Khải Huyền, mẹ đã được loan báo như người nữ mặc áo mặt trời, dẫn đầu đạo binh chống lại con rồng đỏ và bè lũ, hỡi các con cái bé mọn của mẹ. Những con cái mẹ đã dẫn vào trận chiến, nếu các con muốn hỗ trợ chương trình của mẹ, các con phải chiến đấu bằng khí giới cầu nguyện và đau khổ. Các con hãy chiến đấu chống lại tội lỗi, chống lại sự hòa giải. Mỗi ngày các con hãy chiến đấu với mẹ bằng sự khiêm nhượng và tin cậy, âm thầm chu toàn bổn phận hàng ngày, hoàn toàn noi gương Chúa Giêsu trong sự khó nghèo, coi thường thế gian và chính mình.
Đó là một chương trình chiến thắng.
Sau cùng, sau lúc sự giữ hiện đang thắng thế và thống trị thế giới này, Chúa Giêsu con mẹ sẽ hoàn toàn chiến thắng khải hoàn. Chỉ có người là vị chiến thắng duy nhất. Khi trận đại chiến kết thúc vào thời đại các con, thì sẽ là nước vinh quang của hòa bình và điều thiện, công bằng và thánh thiện. Nước vinh quang đó sẽ được thiết lập trên thế giới và sẽ chói lọi trong lòng mọi người. Như thế, chương trình thù nghịch, tranh đấu và chiến thắng sẽ chấm dứt trong trái tim vô nhiễm mẹ.
Chương 255, ngày 24 tháng 12 năm 1982, đêm thánh, Thiên Chúa ở với các con.
Tĩnh mịch đang bao trùm khắp vũ trụ, nơi nơi mịt mù tăm tối, muôn vàn con tim đang canh thức, cầu nguyện và đợi chờ. Thì bỗng một tâm tình tin tưởng kỳ vọng vang lên, làm bật tung những cánh cửa đã đóng kín vì hận thù và ích kỷ.
Quyền lực của hỏa ngục bỗng bị sức mạnh tình yêu và sự sống mới đè bẹp.
Giữa đêm tối mịt mù, ánh sáng bừng lên, từ thinh không yên lặng nhạc thiên quốc trồi dậy, ánh sáng vĩ đại vụt chiếu trên bầu trời.
Đêm nay là đêm thánh.
Ánh sáng đó hiện đang chan hòa trong căn phòng nghèo khó, nơi mà biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử vừa được hoàn thành. Mẹ đồng trinh ban hài nhi bé nhỏ của người cho các con, người vừa mới sinh ra trong nghèo khó, không được bảo vệ, rét run và thiếu thốn mọi sự. Người khóc và nhu mì như con chiên, nhưng từ thân xác nhỏ bé của người, mầu nhiệm vĩ đại của lòng nhân từ và thương xót đã lóe lên.
Từ đêm nay, cuộc đời của con người đã lóe lên một ý nghĩa mới, vì hài nhi vừa sinh ra cũng là Thiên Chúa của con người. Người là người như các con, là Thiên Chúa ở cùng các con. Người là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, đã được loan báo hàng bao thế kỷ.
Người là người anh của các con, người là trái tim của thế giới, người là hơi thở của sự sống bất diệt, người là vỗ về đối với mọi đau khổ nhân loại, người là chiến thắng trên mọi chiến thắng.
Người là dầu thơm xoa những vết thương ích kỷ, hận thù và tội lỗi, người là ánh sáng chói lọi mãi mãi cho những ai đi trong tối tăm, người là hy vọng duy nhất của thế giới lạc đường.
Với giọng lo âu của một bà mẹ, vẫn còn nghe thấy ngàn lời từ chối, xem thấy ngàn cửa sập lại, mẹ nhắc lại cho các con đừng sợ, Thiên Chúa ở cùng các con, hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các con, cho mọi người.
Với trái tim bị thương tích vì nhiều băng giá vẫn còn bao phủ đầy đường thế giới, với linh hồn sầu khổ vì nạn từ chối Thiên Chúa đã làm trái đất thành sa mạc mênh mông, trước sự thất vọng tràn trề, mẹ nhắc lại cho các con đừng sợ, Thiên Chúa ở cùng các con.
Nhất là ngày nay, người ở với các con, khi các con được mời gọi phải sống những lúc đau khổ, những lúc mà xem ra kẻ thù đã thống trị thế giới, ích nọc độc, trí tử và lòng người.
Trước bao đau khổ không nguôi, trước ách tôi đòi không ngớt, trước bất công không thuốc chữa, trước nguy cơ chiến tranh không phương dược, trước những đe dọa đẫm máu càng ngày càng trầm trọng, thì đây, trong đêm thánh này, trái tim vẹn sạch mẹ gửi thông điệp hy vọng và yên ủi xuống các con. Các con đừng sợ, Thiên Chúa ở cùng các con.
Cũng như ngôi lời của cha đã dùng lời xin vâng khiêm tốn của mẹ để xuống với các con trong thân xác giòn mỏng nhân loại lần thứ nhất, thì giờ đây Chúa Giêsu con mẹ cũng dùng lời loan báo tiên tri của mẹ để chuẩn bị khi người đến với các con trong vinh quang lần thứ hai.
Các con rất lâm nguy của mẹ, các con đừng sợ. Với cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ, Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra cho các con trong nước vinh quang hòa bình của Người. Chương 256, ngày 31 tháng 12 năm 1982, đêm sau cùng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
Trong đêm nay, khi phần lớn con cái mẹ vào những giờ cuối cùng này đang sống vui chơi giải trí, thì các con ưu ái của mẹ, cùng với mẹ, các con hãy tỉnh thức, yên lặng và sốt sắng cầu nguyện.
Lời cầu tạ ơn vì tất cả những ơn mà Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa Giêsu con mẹ và qua sự cầu bầu không ngừng của trái tim vẹn sạch mẹ đã ban cho các con trong năm qua.
Kẻ thù đang khống chế thế giới này, nó thống trị thế giới bằng tinh thần kiêu căng và phản loạn. Nó lôi kéo một số đông con cái Chúa vào con đường khoái lạc, tội lỗi, bất tuân luật Chúa và khinh dè thánh ý Người.
Thế giới đang ngục lặn trong đêm tối tăm mịt mù nhất, và chẳng có ngày đầu năm nào có thể phá tan đêm tối dày đặc đó được. Tuy nhiên, năm mới đã được dựng nên để làm vinh quang Cha, được Chúa Con mua lại và cứu chuộc, và hằng được hành động của Chúa Thánh Thần cải hóa.
Bởi vì không gì có thể cưỡng lại sức mạnh tình yêu thương xót của Chúa được. Ngài đang muốn hoán cải thế giới nghèo khó này nên một tạo vật mới. Vì thế những lần can thiệp của trái tim vẹn sạch mẹ sẽ nhiều hơn, khác thường và lạ lùng hơn.
Bởi vậy cùng với mẹ, các con hãy cảm tạ Chúa Ba Ngôi, đấng dùng mẹ nữ tỳ bé nhỏ của Người để hướng dẫn toàn thể tạo vật về việc hoàn toàn ca tụng Thiên Chúa.
Lời cầu này xin để xin trái tim thương xót Chúa Giêsu ban cho các con những ngày hòa bình mà không khốn khó, thanh bình mà không bất hạnh. Quả thực đang có nguy cơ của một trận chiến mới, vì dưới những lời hứa mong manh bề ngoài của một thỏa hiệp tài binh, người ta đang chuẩn bị những phương tiện giết người tinh vi nhất. Loại đang đi trên con đường hận thù và tự hủy. Ước gì lời cầu nguyện của các con xin cho mọi người được ơn chiến thắng tội lỗi, đồng tâm dập tắt bạo lực và khủng bố, để sau cùng các con được hưởng hòa bình quốc tế trong chân lý và công bình. Cần phải có một phép lạ vĩ đại và phải có sức mạnh của lời cầu nguyện mới kéo được phép lạ của lòng thương xót Chúa. Có như thế, các con mới có thể được cứu rỗi.
Lời cầu phạt tạ, vì chén công thẳng Chúa đã đầy tràn, các con hãy xem hận thù và tội lỗi lan tràn đến đâu. Phần lớn nhân loại không tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Người ta công khai làm lơ Thiên Chúa, từ chối, xúc phạm và phạm thượng đến Người. Ngày của Chúa càng ngày càng bị phàm tục.
Hằng ngày, người ta xúc phạm đến sự sống. Mỗi năm trên thế giới, hàng chục triệu thai nhi vô tội đã bị giết khi còn trong lòng mẹ. Vô số tội giết người, bạo lực, trộm cắp và bắt cóc không ngừng.
Nạn vô luân tràn lan như một trận lụt bùn lầy mà người ta đang cổ võ bằng những phương tiện truyền thông, đặc biệt là sạp hát, báo chí và truyền hình. Chính do truyền hình mà chiến thuật cám dỗ tinh vi quỷ quái đã đem trụy lạc vào từng gia đình. Những nạn nhân thường tình và không bảo vệ nhất là những con trẻ và thanh thiếu niên. Mẹ rất quan ngại về họ.
Chỉ có sức mạnh vô song của lời cầu nguyện và đền bù phạt tạ mới có thể cứu vãn được thế giới khỏi hình phạt mà phép công thẳng Chúa đã định, vì nhân loại cố tình từ chối không lãnh nhận lời kêu gọi ăn năn trở lại.
Ít là giờ đây, các con hãy nghe lời mẹ. Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện đền bù và nhiều đau khổ được dâng lên Chúa với lòng tin tưởng. Các con hãy luôn luôn lần hạt mân côi. Cùng với mẹ, các con hãy sống trong niềm tin tưởng và run sợ, vì giờ có thể định đoạt số mệnh của toàn thể nhân loại đã đến.
Mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 249 đến chương 256 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe những thông điệp mới của Đức Mẹ từ năm 1983 trở đi với chương 257. Xin kính chào quý vị.